Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thì hai vị phụ tá cho Đức Phật, Ngài tôi đã xác định Pháp kỳ vi. Đó là hai gì đại biểu cho một, một là thần thông đệ nhất, hai là trí tuệ đệ nhất. Và hai vị này xuất thân từ Sri Pháp Bà La Môn. Trước khi gia đình ta đoàn đã từng có khoảng coi như là trăm năm thì dạy tổ hội chúng rất là năm, cho nên rất là coi như là gần trong cái chuyện mà đào tạo học gì tâm thì hay là tu sĩ của gia đình ta đoàn. Thì hai vị đó được gọi là giáo thọ hay a sa lê, tức là trực tiếp để huấn luyện chỉ dạy cho các vị tăng tùy theo những cái oai nghi tế phẩm của một người, người sơ cơ cũng như là nhận một cái đề mục thì quá để tu tập. Thì giáo đoàn cứ như thế mà tiến triển, cứ đặc biệt mà đã ký quả A La Hán rồi thì có quyền nhận vị tử thì xa lắm kỳ cặp thầy trò, kỳ cặp với nhau cho đến bao giờ vị tử của mình đủ sức lìa thầy sống một mình. Khi đó vị thầy coi như là trách nhiệm sẽ nhẹ đi. Xuyên bên đi thì khi mà đi gia nhập tăng đoàn thì đầu tiên là 500 vị di mẫu là người gì cũng như là mẹ của Phật, và coi như là mẹ bây giờ chúng ta là để biết phu nhân, tức là hoàng hậu của Vương Tịnh Phạn, một vị hoàng hậu để sao là hoàng thế hậu xuất gia, cho nên qua nghi cung khách của một vị bổn viên như là hiển nhiên là không có gì chứng kiến đó. Cho nên khi mà đi giới gia nhập tăng đoàn thì Phật thường giao cho chi mẫu cùng với 500 vị ni đầu tiên đã chiến A La Hán huấn luyện dạy dỗ các bạn. Và sau này khi mà tăng đoàn đi đoàn càng ngày càng lớn mạnh thì Đức Phật giao cho đưa ra những điều luật, cũng như là đầu tiên điều luật đó là khi ni muốn thu nhập đệ tử mà còn sa di thì có thể dạy dỗ, nhưng mà khi họ đi theo thì phải qua sự xét hỏi của các vị đại đức thượng tọa tỳ kheo tăng mới được cho những tỳ kheo. Thì tỳ kheo khác với sa di ở chỗ là sa di là còn trẻ còn nhỏ, có như một người còn dưới 20 tuổi mới tập tu chỉ nhàn có 10 giờ, nhưng mà sau khi gia nhập tăng đoàn một thời gian rồi thấy người này đủ tư cách một người lớn thì lúc đó mới làm cho phép để họ tỳ kheo xác định thì là một người trưởng thành, những người giới cao hơn để tu tập, những đi một thiền quán hoặc là tu học thêm một cái chương trình cao hơn. Và vì thầy nào cũng vậy, tăng cũng như đi. Khi mà dạy đệ tử thì đến bao giờ đệ tử mình trưởng thành mới có thể dạy thêm một người nữa. Thì trong kinh sau là cũng là có ghi một chuyện là một hôm Đức Phật ở trong hương khách, tức là trong khách của ngài ở là bằng đất lợp tranh chẳng hạn, nhưng mà nay đó thì được gọi là hương khách thì người ta hay cúng dường hoa hay là hương, và xung quanh chỗ Phật ở thì có chính khi đứng cúng dường trung hoa, cho nên nó luôn có một cái mùi hương rất là đặc biệt, cho nên gọi là hương khách. Thì Đức Phật nghe tiếng ồn ào ở ngoài sân, Phật mới hỏi con giả A Nan chứ, A Nan có chuyện gì mà giống như có cái chợ cá nó nhóm đâu hay vậy? Thì ngày A Nan mới nói bạch Thế Tôn, vì ngày sau lại phát về một kỳ ni mới nhận 500 vị đệ tử, cái gì nó mới gia nhập tăng đoàn chưa thường thuộc sa môn hạnh, cho nên quý vị đã dành chỗ ngồi sắp xếp đi bác gây nên những tiếng lộn xộn là khác như vậy, chứ không phải là chợ cá nó nhóm ở trong cái xác của mình. Thì lúc đó Đức Phật mới dạy ngài A Nan là ra nói với ngày sau này Phật thì một vị liên là Như Lai đuổi hết mấy thầy đoàn đi ra khỏi tịnh xá. Thì sau đó tịnh xá trở lại một không khí yên tĩnh, Phật mới dạy hai vị đệ tử lớn vào hỏi thế này: ngày sau này Phật thì một vị liên Như Lai đuổi hết thầy trò ông ra khỏi tịnh xá, ông nghĩ sao? Thì ngày sau này Phật mới nói là thế con thật là khỏe cho con, khi Phật đuổi hết 500 môn đệ như vậy con khỏe và Thế Tôn cũng khỏe, tinh xá cũng được thanh tịnh. Thì ngài Hồ Kỳ Vi mới nói bạch Thế Tôn, những người đệ tử mới mà con hướng dẫn chỉ nhận vào thanh đoàn chưa thuần phục sau môn hành, vì quở như vậy nó là lỗi của chúng con, thì con đã dời họ ra xa khỏi phạm vi của tinh xá rồi, nhưng mà con và
tôn giả Sáu Đại Pháp Thiên Đại có bổn phận cấp chép và dẫn họ đến tu thụ. Thì khi Đức Phật có nghe tôn giả một kỳ liên nhân quả đức ngày Sáu Đại Pháp là không được cởi tư tưởng thứ hai là nghe khỏe quá như vậy, mà các ông phải có bổn phận có liên gì mới gì mới xuất gia. Rồi trong kinh cũng kể là lần lượt các vị trời tạm thiên, các vị trời biết thức, các vị hiện thành hộ thành lần lượt mới xuống nhập thành Đức Phật. Xin Phật tha lỗi cho thanh trang gì tìm thêm mối đó. Và đưa ra những ví dụ như một con bê không có thể xa rời con bò mẹ quá lâu, rồi một con kiến con quấn chồng không thể biết chăm sóc quá lâu, vân vân. Để đó là xin Đức Phật cho phép mà vào sáng hối để tiếp tục học quyết định để họ sang về tăng đoàn như ngày thì sợ họ thấu tăng cũng rất là buồn. Thì trong kinh có tên là tổng kinh gọi là sa đầu tụ này. Thì sau đó sẽ lại có một điều kiện đi mới dạy dỗ năm trăm người đạt thêm đó. Vậy sao cuối cùng là cái gì để cũng tiến hành hay? Thì trong các bộ đi tây nha có ghi lại câu chuyện đó. Thì tôi kể các em nghe điều đó để thấy là cái cách huấn luyện trong tâm lo ngày xưa, tức là người lớn huấn luyện người nhỏ, những gì đã kiến tạo rồi sẽ những giác kiến gì mới tu đạo. Thì đó một vị mà tùy theo hay một người có tâm tôn, cái quan trọng không phải là người đó đuổi người đó ra khỏi tâm lo, quan trọng ở đây là tìm cách khéo léo hướng dẫn cho vị đó những gì có thể từ từ mà thường thuộc xa vô hẳn, rồi có thể chỉ quá thời nào của mình để trở thành một người giác ngộ, tức là giúp người đó chuyển mê khai ngộ để ta trừng phạt người đó. Thật ra có một lần tôi nghe anh em có hỏi Phật Thế Tôn, Phật Thế Tôn tại sao con thấy hai vị tôn giả Sáu Đại Pháp một kiện liên là những vị thánh tăng giúp Phật rất nhiều các vị mà dạy dỗ các quy tệ mới tôn, hai ngày là những vị A La Hán trắng mặt khi vào ốc, tức là không có tì vết gì hết, và cứ bị Thế Tôn rầy hoài, tức là lúc nào cũng bị rầy. Còn có những người con cái là đủ chính Phật hết mà tại sao Thế Tôn không có rầy, và có vậy còn cưng họ, giống như không có dám đụng tới họ này. Thì Phật có đưa ví dụ như này, giống như cái áo nó trắng mà chỉ dính một hai điểm nhơ thì người chủ của cái áo sẽ cố công tẩy cái điểm nhơ đó thì cái áo hoàn hảo hơn. Như một viên ngọc rất là tròn trịa và đẹp sáng, chỉ dính một chút tiền đó thì người đời mà phải cố công mài cái tiền đó để nó hoàn toàn sáng sáng. Thì dưới những người môn đệ mà đã hoàn hảo rồi thì người thầy khi họ có một lỗi lầm thì giống như chiếc áo mới rất trắng trong, dính một hai miếng da thì người thầy sẽ cố công nhẹ liền. Còn như một cái áo mà nó giống như cái người lao rồi, cái dính đầy một sách rồi thì ta thấy là phải bỏ rất nhiều công mà chi các cái áo này trắng sạch. Và thí dụ cũng giống như một người, người này hai con mắt đang gần như mù rồi nhưng còn đây nói một chút ánh sáng, thì ông thầy thuốc sẽ nghĩ rất là cẩn thận, vì nếu bạn tham một chút có thể là mất luôn cái ánh sáng cuối cùng. Cho nên giới thiệu chúng sinh trong đạo dù tăng hay tục mà nghĩ này cái thiện nghiệp còn rất ít mà ác nghiệp còn rất nhiều, lòng về tham sân si ngã mạn tự ái, thành ra chỉ cần nặng tay nhắc một chút xíu là dễ có thể nổi lên những ác nghiệp và bỏ tu hoặc là bỏ đạo hoặc mất niềm tin. Thì với những người đó thì rất là thương tai, giống như ông thầy thuốc đối với bệnh nhân là sắp mù rồi, thành ra phải nhẹ nhàng đi con thu luôn. Thành ra trong chuyện mà dạy dỗ đệ tử thì có những gì khinh, có những gì trọng, có những ta rè rất nhiều, mà có những người coi như là rất là nhẹ nhàng, thì cái đó tùy nơi cái sự khéo léo và trí huệ của người thầy. Cho nên bạn có một cái cách giao hóa chung, tức là người này áp dụng phương cách nào. Và trong kinh tôi kể tại chuyện là có hai vị tỳ kheo được ngày Sáu Đại Pháp đưa hai pháp quán đề mục, một người quán bất tịnh, một người quán sổ tức. Quán bất tịnh tức là quán sự ô uế của thân mình, hoặc là quán sổ tức như là liếm hơi thở ra ngoài. Thì sau khi đưa một thời gian hai người bị chán nản thì xin hoàn tục. Thì khi đến hoàn tục gặp Phật thì bày tỏ nguyên do, thì họ nói họ cũng không có niềm vui, thành xin họ trở về đời sống tiếp tục. Thì nghe như vậy thì Đức Phật có hỏi và quan sát căn cơ biết đi người hay người đó trước khi gia nhập vào việc tác đoàn. Một người làm nghề dẫn đầu hướng, một người thì làm thứ như là thợ rèn, thì Đức Phật có đổi về một loại là người mà dẫn đầu hướng ấy, là cái người mà thường tiếp xúc với sự dơ ở thân thể thì phải quán bất tịnh. Còn người làm thợ rèn thì họ hay kiếm bóng khỏe, bóng khỏe cũng như ra vô thì thuộc như vậy, thì là dạy cho họ về cuộc thành quán hay sổ tích, tức là biến hơi phản. Thì chỉ trong quả cư và định đổ đề một khi này thì hai vị đó đi kiếm quả ai. Cho nên Đức Phật nói là đôi khi nhận một đề một sai, người đó có thể đi đến sự bế tắc và chán nản, mà nhận một đề một quán đúng thì người đó có thể tiếp thu được. Cho nên cái người thầy và trò là pháp tôi cũng rất là cần thiết, và khi người thầy hiểu rõ căn cơ của học trò. Rồi các em mà đọc trong sách kinh của sử các vị thánh tăng hồi trước, các em cũng nhớ chị ngài Châu Lợi Bằng Đạt. Châu Lợi Bằng Đạt có một vị anh rất là thông minh tài trí, thành ra hai anh em cùng gia nhập tăng đoàn thì không bao lâu người anh đã kiến quả. Nhưng người em thì kiến nhớ rất kiếm, anh không cách nào thuộc lòng và kể bốn câu ngắn thôi. Cho nên một hôm người anh bất lực khi mà dạy dỗ em mình nên đuổi ông trở về những câu hoàn tục cho rồi. Ông tôn bảo ngu đến nỗi là bốn câu kệ không thuộc thì lấy gì mà tôn. Nhưng mà ngài Châu Lợi Bằng Đạt thì rất tha thiết chuyện tu hành, cho nên không muốn trở về mà bị ăn đuổi, cho nên ngài mới ra cái tư sáng này đứng khóc. Thì Phật biến được cho nên mới loại ngài đó và trao cho một đề mục. Tức là ở Bắc Tông thì gọi là trao cho hai chữ gọi là tảo tuệ. Tảo là cái chỗ, tuệ là trí huệ, tức là mỗi ngày chỉ dùng cái chổi để quét lá và cứ đọc hai chữ tảo tuệ, tức là dùng trí huệ như cái chổi quét sạch thì nào. Nhưng mà ngày tối giờ đến nỗi mà hắn nhớ chữ tảo thì quên chữ tuệ, nhớ chữ tuệ thì quên chữ tảo. Nhưng mà khi ngài nhớ được cả hai chữ tảo tuệ thì ngài đã có an lạc. Còn bên Nam Phương thì nói là Đức Phật ngài trí nhớ yếm, cho nên Đức Phật đã đưa cho ngài một cái khăn mu soa tinh, một mảnh giải mu nhỏ nhỏ, và đưa biểu đạt cái chăm chú trụ tâm vào cái khăn đó. Thì do rất là cảm động khi Đức Phật cho mình phép mà ở lại chùa tu, cho nên ngài suốt ngày ngồi nhìn vào cái khăn. Thì từ cái khăn từ lúc mới thì nó trắng trẻo sạch sẽ, cho đến nhìn qua ngày tháng thì bữa cái khăn bị dơ mỏng và bắt đầu trổ màu vàng. Thì ngài ngộ rõ lý vô thường, tức là cái gì cũng biến đổi theo thời gian, và đó là cái đề mục mà Phật dạy cho ngài. Cho nên ngài kết quả A-la-hán, thì thành quả đó một vị kết quả A-la-hán thì cũng sạch phiền não, yên thở như những gì mà thông minh tài trí khác. Thì do đó nên chúng ta thấy không một công thức chung trong chuyện mà muốn thiện một người phàm phu cho thành, đến khi mà thành một vị mà siêu phàm lắm. Thì qua bên bên Trung Quốc thì sau này là Việt Nam cũng vậy, thì cái cách giáo dục đào tạo người điện tử khi bước vào tu thì đòi hỏi đầu tiên là người đó phải có niềm tin với người thầy của mình. Và thường thường là gia giáo, tức là thầy trò họ cũng sống với nhau ở một cái ngôi chùa, một khu làng gì đó, thì người điện tử tin theo thầy, và người thầy sẽ theo sát tìm cách từ từ huấn luyện cho người điện tử của mình. Thì có hai cách huấn luyện. Cách thứ nhất là dạy người này những oai nghi tới hành để dồn vô người bên ngoài không phê bình là người đi tu mà có những hành động, những lời nói, những cử chỉ không đúng với đạo, tức là huấn luyện từ tướng lần lần đi vào tâm. Còn cách thứ hai là các ngày để người tự tự do phát triển, nghĩa là tài kỳ trung tác hình thì là tài ngoại, có nghĩa là người đó có cái tập gì cứ lộ ra hết đi. Giống như chúng ta đi đến bác sĩ, bác sĩ bệnh mà sốt nóng hay có một bung nhọt thì nó lộ ra ngoài, người đệ tử có tham sân si bất cứ cái gì mà cứ phát tác ra ngoài thì điều đó rất là dễ. Thành ra hai trường phái đó thì tùy theo giáo giáo của từng người. Cho nên trong sử kể câu chuyện là có một vị thầy tăng đi học đạo, tới một ngôi chùa thì quan sát cái ông địa trong chùa đó không có oai nghi tới hạnh gì hết. Tới bữa ăn thì ngồi ngang ngang với thầy, Tôi ngồi đi thì đi ngay hàng, và oai nghiêm cử chỉ giữa thầy trò nó có cái lễ phép, phát lễ phép. Cho nên một hôm, cho nên ông ta một khách, ông ấy tìm cách ông dạy dỗ. Tôi hiểu đó. Và dạy sứ bà hoa chỉ trong có mấy ngày thì ông tìm được ông thuần thuộc. Nên khi mà ông thầy về thì ông ra khép khép ông cách nó, ông rót nước vừa cho thầy, ông phục lui một bước đi trước mặt thầy và ông quay lên và đi phục lui. Tên cung cách nghiêm cung lễ phép như bất cứ gì sai như thuần thuộc nào. Thì khi đó ông người thầy đã không cảm ơn ông khách mà ông lại trách ông ta đưa chú sa di này xuống bao nhiêu năm qua. Ta đối với chú bình đẳng hoàn toàn, ta chỉ đợi đến cái phút giây chú nó bùng nổ để đi đến sự đại ngộ. Không ngờ ông đến đây có ba ngày ông phá tiêu tan hết công trình của ta. Thì đó là một cách giao phong riêng của cái vị thiền sư này. Thì cái cách này á, con có thể đưa ví dụ giống như là trong đi đến phòng mạch, bác sĩ mà có số con ăn không, con ho tầm tầm, nghĩa là bất cứ cái triệu chứng gì bên ngoài cũng không tìm được hết. Thì đây là một loại bệnh rất khó trị. Bệnh mà bên ngoài hoàn hảo, không triệu chứng gì hết, hiện ra ngoài thì bệnh này rất là cực. Còn nếu mà người này họ lậu ra sốt, họ ho, họ đau bụng, hoặc là có bụng ghẻ, ngưng bổ chẳng hạn, nó đã lộ ra thì bệnh này rất là dễ trị. Cho nên một số các vị thầy thường thường nói là đệ tử nó có tập gì nó cứ lộ ra, nó xanh, nó si, hoặc là nó gây gỗ, nó dân tị, tất cả những cái nó lộ ra thì thầy rất dễ bắt mạch để cho thuốc. Còn người đệ tử mà giấu nhiệm, nghĩa là không phải bắt một cái lỗi nào của người đệ tử thì cái vấn đề đó rất là nguy hiểm. Căn bệnh mà bên ngoài rất tốt đẹp và bên trong u nhọt nó đang phá nát hết thì bệnh nó bị là thành bệnh ung thư đã đến thời kỳ cuối. Các đệ tử hiểu nhé. Thật ra các tổng lâm ngày xưa cũng huấn luyện thầy trò với nhau đệ tử giữa người thầy và người trò, cả hai bên chỉ âm thầm giống như người cha người mẹ nhà con. Thì cái lối này của Long Phương là như vậy, còn lối của Tây Phương thì khác. Cũng như sau này khi mà chúng ta tiếp xúc với nền văn minh của Tây Phương thì chúng ta thấy là trẻ con được đến học hành rồi thi cử, được đào tạo học lò chẳng hạn. Rồi đi qua bên này chúng ta cũng để ý là được khen nhiều hơn là được chê, có phải vậy không? Thật ra lúc mà cô đi đến một trường đại học của Công giáo thì cô trình bày về một đề tài Phật giáo, thì trình bày xong thì vị giáo sư của đại học đó mới đại diện cho sinh viên của nhà trường họ cảm ơn cô và khen cô thế này, là chúng tôi đã nghiên cứu về đề tài này suốt 3 năm, nhưng mà bây giờ đi sư đi trình bày có 2 tiếng đồng hồ mà tôi thấy bổ tích còn hơn là bổ ích hơn là chúng tôi nghiên cứu 3 năm. Y sư đã trình bày giúp chúng tôi thắng tu những hoài nghi và những chỗ mà chúng tôi chưa được so sánh. Thì ông nói nghe rất là mát lỗ tai. Thì khi đó cô mới hỏi là ông chứ tôi không biết trong lời nói của ông có bao nhiêu phần sự thật. Thì ông hỏi tại sao cô nghi ngờ như vậy. Thì cô nói như này: khi tôi bắt đầu làm chùa cho đến bây giờ mà tuổi đã đầu đã mạc rồi, thì những gì thầy huấn luyện dạy dỗ tâm từ tấm bé cho đến bây giờ chưa bao giờ bỏ một lần khen tôi hết. Nếu tôi có một lỗi lầm thì người thầy của tôi sẽ nhắc đi nhắc tới nhắc luôn khoảng 10 lần. Mà khi tôi có một cái điều tốt thì ông làm lơ làm như là tôi không có, chưa hề biết đến cái tấm tốt hoặc là những cái mà sở trường của tôi. Vì ở Đông Phương người thầy rất sợ biến kẻ lầm thành dữ dữ, tức là lời khen sẽ làm cho người học trò kiêu mạn, cho nên không bao giờ khen mà hay chia đi. Thì cái cách giáo dục của Đông Phương cũng rất là đặc biệt. Chẳng hạn như không có cha mẹ nào có khách tới đi khen con mình đẹp, con mình ngoan, con mình giỏi thế này thế khác, mà chỉ chê là cháu nó dùng gì đó, cháu nó là nó ăn nó nướng rất là dở, hoặc nó chưa rành thế này chưa rành thế khác. Nhưng mà khi mà chê con mình trước mặt khách như vậy là hàm ý đợi lời khen của người khác về con mình, chứ cha mẹ không có gì khen con hết. Trong khi đó cái lối giáo dục bên này thì khi không chê, cái gì có thể ý là đang khen có thể nói giờ kém từng ba nè, Bản thân tôi để ý là khen là một chuyện, nhưng mà sự thật nó là một chuyện. Thì tôi thấy là rất nhiều khi một ông thủ trưởng hay một ông giám đốc mời bộ nhân viên lên và nói thế này: ông là một người rất là gương mẫu, rất tốt, sự siêng năng, cần mẫn và tài ba, ông đã giúp cho công ty tôi rất nhiều, nhưng rất tiếc khen xong ngày mai họ cho khen, tôi dễ là thôi gì cho mình nghỉ. Khi mà trước khi mà cho thôi nghỉ thì họ khen. Quý vị có để ý là hai cái cách giáo dục khác nhau hả? Thì ở bên Đông Phương là không có khen trước mặt, và người học trò có làm một cái gì tốt mà như người thầy lờ đi, và ai mà khen đệ tử mình thì người thầy còn nói là miếng kẻ lành thành đứa dữ. Cái điều đó chúng ta thấy nhan nhản trong những cái sự tức mà các vị thầy nho của cái đạo Phật giáo huấn đệ tử. Chẳng hạn khi có một người học trò, khi ông đi ra ngoài và bị người ta nghi là ăn cắp vàng, ta bắt ta bỏ tù. Sau một thời gian tìm được thủ phạm chính thì biết ông không phải là người ăn cắp, thì ta thả ra. Người đệ tử về mừng quá đi kiến thầy mình, thì nói là con xui xẻo bị người ta nghi, bữa nay con được cán án. Thì gặp mình vậy thầy trò sẽ mừng mừng tuổi tuổi làm tiền đại đệ tử cán án, để càm ràm cái người mà đã bắt nghi oan đệ tử mình. Nhưng mà không ngờ ông thầy lại lâu điện tử kiểu leo lên cái bụng ngựa lấy roi đánh cho điện tử chụp roi. Thì người chung quanh nói là nhưng mà nó đâu có ăn cắp vàng đâu mà thầy đánh nó. Thì người thầy nói như này: giữa chợ cả trăm cả nghìn người mà hỏng, ta không nghi ai mà ta nghi ông. Phải có cái bộ gió có mặt ăn cắp, ta đánh đây là đánh một người quân tử, một người học trò đã sắp thấm thiền, mà để cho người ta dòm và ta nghi mình ăn cắp. Ta đã đánh vì con có một cái hình tướng làm cho người ta nghi ngờ, không đánh mà để cho con mà chỉnh đốn cái nguyên nhi này, mai mốt thế nào cũng có người nghi nữa. Thì đó là cách giáo hóa của người xưa. Cái nói như thế nhé. Và trong nhà thiền á, thì giờ được tóm một vị thiền sư nói cái cách dạy đệ tử trong chùa giống như là ăn trộm vậy con. Ăn trộm vậy con là thế nào? Người ta kể rằng ông tổ ăn trộm hồi xưa tên là Đạo Chích. Ông này ăn trộm rất hay cãi lời, chưa bị công an bắt lần nào hết. Đến khi tuổi già rồi ông nghĩ mai mốt mình bây giờ mắt đã mờ, tay chân không thể làm nữa, thì lúc truyền cái nghề lại cho thằng con trai của cưng của mình. Hồi giờ chỉ biết ở nhà đợi anh cắt sẵn về đạt thôi. Cho nên bữa đó ông mới nói với thằng con là ngày mai con đi để ba truyền nghề cắt cho. Thì đệ tử thằng con của cưng đó nó mới gian lời, nó hỏi thưa cha vậy con lấy cái gì làm để học nghề đây cha? Con nói con kiếm cái bằng thì bự đi theo ba là được rồi. Thì tối hôm qua đó Đạo Chiết dẫn con đi hành nghề. Ông đi đến một cái nhà rất giàu, ông trổ tài đào tường quét vết và dẫn con vô. Thì nhà hồi xưa có một cái rương rất lớn để ở giữa nhà khóa chặt. Thì bằng cái tài nghệ tuyệt lương của vua Đạo Chích kêu anh trộm, ông bẻ khóa, ông kêu con giác bao nhiêu trong gương này, còn hốt hết có gì quý hốt nó bỏ vào giác ra từ nhà, thôi cha chui ra cho đợi nha. Thì thằng ăn trộm con nghe vậy thì luôn vui tí trong gương và hốt hết đồ quý bỏ vô. Thì ông cha mới bấm khóa tài đi ra ngoài và hô hoán lên đây: ăn trộm vô nhà thì chủ nhà ơi. Thì nghe la như vậy thì chủ nhà lập tập thức dậy, thì thấy có giống đào tường, giống cái chết. Nhưng mà rồi bàn tán đi coi một hồi là cũng không thấy động tĩnh gì hết, cho nên rồi cùng đi ngủ. Thì khi đó tên Đạo Chích con ăn trộm con bắt đầu nó ở kẹt trong đường, nó gần như chết đứng. Nó vừa giận vừa tức, nhưng mà rủa lòng thầm cái bụng chứ không dám lên lớn tiếng, tại vì cái dương đã bị ông cha khóa chặt. Thì khi đó Đạo Chích chỉ còn một cách là ngồi đó đợi trời sáng người ta bắt. Nhưng mà bắt buộc cha không có hơi, không có thể nhờ giải vào ai hết, cho nên nó phải từ lực cái sinh. Thì ngồi khóc tắm tức một chút, nó định nghĩ ra lấy lên một ánh sáng và nói giả con chuột kia chích chích ở trong rừng. Thì nghe kêu như vậy chủ nhà mới kêu gia nhân ra coi, mở rừng ra coi hình có chuột chứ trong rừng. Thì gia nhân mới mở cửa, cái rương ra vừa loại đèn thì ăn trộm con lần mặt tung cái lưu tình chạy ra, chạy ra rồi nó không chạy ra ngoài, tháo cửa chạy. Thì khi đó dĩ nhiên là nhanh nhanh chủ nhà lục tục đuổi theo. Thì đuổi nào cũng bơm thì tên ăn trộm con thì nó sợ quá, nó chạy đến cột tường thì lọt một bụi cây gai. Thì khi đó thì cây gai ở Việt Nam thì các em biết vô thì dễ mà ra rất khó, tại vì nước máu nó nhiều cây gai máu nhiều tật lòng giống như là nó đau vậy đó. Thành ra trộm con đứng gần như chờ chết. Thì nó nghe tiếng anh trộm cha la lên, và anh trộm rất là bụi cây gai. Thì vừa nghe la lên một tiếng anh trộm con quả quá giọt các chạy ra liền, lại bắt đầu chạy, vừa chạy vừa cách cha. Nhưng mà cái chuyện quan trọng ở đây là phải chạy cho khó khăn. Thì đuổi cho đến một cái con đường cùng không còn ngõ nào hết, cuối đường là một cái giếng to ở đầu làng. Thì nó đứng đó, sau lưng nó là biết bao nhiêu tuần đích, bao nhiêu người cầm đèn nhà gây động cái đường đó. Thì anh trộm con nó vướng quá cho nên tự nhiên nó xẹt lên một cái ý rất không quanh là nó đổ một đá thì vừa nó quăng một cái tổng xuống đi đi. Rồi nó la lên, anh trộm rất ý trộm. Là dĩ nhiên đi ngã xuống lại dưới khả năng tròn tưởng tượng. Và thằng bé thì mới men theo bóng tối đi về nhà. Về nhà thì thấy cha đang pha nước trà, đốt đèn ngồi uống. Nó vô gặp cha vừa khóc, vừa giận, vừa chửi. Không tiếc lời trách cha tại sao hại mình đến đường cùng, hại hai ba lần như vậy. Một lần là nhốt vô lương, lần thứ hai là mình té ra bụi cây te rồi không cứu mà còn lái cho người ta bắt mình. Thì khi đó anh trộm cha mới nói là khoan khoan, kể cho ba nghe cái khúc giữa là té bụi cây thì ba biết cái cách khó khăn rồi, nhưng mà cái khúc đầu này khúc cuối con ra kiểu nào. Thì đặng tiếp con muốn kể lại thì ông cha mới chụp tay nó được rồi, vậy là con thầm nghề. Cái nghề anh trộm là nghề chỉ cần đã được bị người ta bắt được con là được. Như vậy thì chỉ trong một đêm mà tên ăn trộm con đã thành nghề. Và thành nghề ở đây là không cần người cha dạy gì hết, mà đôi khi phải cần người cha vô vô đường cùng nó mới thành nghề được. Cho nên vị thầy sư đó kể lại là nghề thuật huấn luyện một người đệ tử thật giỏi ở trong nhà thiền, giống như nghề ăn trộm cha mà huấn luyện ăn trộm con. Tức là khai triển vô sư trí của cái trí này mỗi người tự ứng biến, chứ không phải là trí của người này truyền ra. Em hiểu rõ điều này nha. Thành ra thì có những điều mà chúng ta học ấy, qua sách vở A, B, C, có những điều truyền ra bằng kỹ thuật thì điều đó cũng dễ. Nhưng mà làm sao sống giữa thế gian này, giữa bóc phong, giữa cái thuận, cái nghịch, cái tốt, cái xấu, lời khen, cái chê, mà chúng ta có thể chiến thắng trở về, không bị mà tốn giữa đường, không mà đi đến chỗ tự tử hay đi đến chỗ tuyệt lộ hay là đối cùng đối điên lên, thì người đó mới thành nghề. Thì cái nghề thuật thiền, nghề thuật hành đạo hay là nghề thuật sống chỉ là một thôi. Cái nghề thuật đó không ai truyền trao đó, mà mỗi người phải tự tìm một con người đi. Nghe rõ nhé. Cho nên cái cách mà chúng ta học á, ABC và cái cách truyền trao giữa người này qua người khác, qua cô giảng như thế này, và em học qua bán đĩa, đó là em học của trí hữu sư, của là người thầy truyền cho mình. Và cái này thì chúng ta học giống như là cơm nguyên sách vậy. Cho nên tôi nói có những loại học trò. Loại học trò khi đi học, chẳng hạn chúng ta học toán chẳng hạn, học toán xong rồi chúng ta đi về và chúng ta đi chơi. Nhưng mà đến lúc mà sắp phải đọc bài thì mình cứ dở sắp mẫu mà chép nguyên văn hết. Thì khi chép nguyên văn như vậy đem vào thì chúng ta sẽ được 10 điểm. Vì cái đó là mấy ông thầy sắp mẫu lại mà thế nào được 10 điểm hả? Nhưng mà loại này ra từ kia sẽ rớt. Loại thứ hai là loại tự mình mày mò tìm kết quả một mình. Thì bài toán có thể sai hoặc gần đúng. Thì loại này khi ông thầy chấm điểm dĩ nhiên là không được điểm tối đa. Nhưng mà loại này khi ra trường thi thì người loại này sẽ có thể thi đậu được. Loại thứ ba là loại phải vừa tự lực giải một mình mà vừa có thể đưa theo bài toán học. Nhưng mà cái tự lực của mình chỉ là cái nguyên nhân. Thành ra cha mẹ, thầy tổ, trường học có thể dạy cho chúng ta được những kỹ thuật, cách thế này, cách thế khác. Nhưng mà cái khéo léo thì cái đó là tùy theo mỗi người. chúng ta không phải học đàn, biết chuyện nó nốt nhạc, nhưng mà là thành một vị danh tài, danh trọng là cái chuyện tùy nơi năng khiếu từng người. Chứ không thể nào đó là tôi đã đi học qua lớp nhạc đó là tôi thành nhạc sĩ chính hiệu, tôi đã học ra những lượt bằng cách như vậy là tôi sẽ thành tựu thi sĩ. Nhưng mà được hay không là do cái năng khiếu, cái sự sử dụng cái trí tuệ của mỗi người kia là trí vô sư. Em phải thì bây giờ khi học đạo hôm nay cô hay nghe các Phật tử hay than đấy, hay rủ cô nói sư cô ở lại thi đi, dạy tụi con ở đây được học ít quá, thành ra tụi con không có biết cách tu. Nhưng thật sự là Phật pháp nó có nhiều vậy, nó nắm có một câu các điều ác được làm, các điều làm tùy duyên mà làm, giữ tâm mình thanh tịnh, đó là lời Phật dạy. Rồi các em mà nghe tất cả băng, tất cả kinh sách đều chỉ nói bao nhiêu đó thôi. Và chúng ta có thể đọc lại, đọc thuộc lòng tất cả những lời kinh, lời giảng, nhưng có điều chỉnh cái đó là lời của người khác, đó là cái chúng ta có biên lại lăn mòn lẹ miệng chúng ta làm được. Chuyện đó giống như trong Tây Du Ký, trong Tây Liên đó, nó có thể gặp Phật, gặp trời, xuống Long Cung, gặp thần, gặp thánh, gặp Bồ Tát đó, nhưng mà ông chỉ là con khỉ, đó chỉ là ý thức thôi. Nhưng mà Tề Thiên phải phò cả tâm tạng thầy trò đi qua 108 này thì Tề Thiên mới biến thành đấng chiến thắng Phật. Còn không có khỉ như hoàng có khỉ. Tại cái học của các em ấy, nó phải làm sao mà nó thực hành ra ngoài đời sống hàng ngày, làm sao em sống giữa thế gian này mà mình không khóc, mà mình có thể biến hàng phục được những phiền não của mình, có thể từ cuộc đời này mình biến những cái buồn nhơ để cho nó nở sen học, thì khi đó mình mới thành công. Còn ngoài ra thì những cái đó chỉ là những bài học của người khác. Đức Phật Thích Ca hay là Hoàng tử Tất Đạt Đa đã đi tu để giải cái bài toán sinh lão bệnh tử của thời hàng để lại cái công thức là những lời kinh. Chư tổ giải bài toán sinh tử đó mà để lại công thức là những cái bài hành trạng cho các ngài, thì thầy mình cũng vậy. Nhưng mà cái sống và tự giải bài toán của mọi người giữa sinh và tử còn cái đoạn đời, trong đó rất nhiều việc chúng ta phải xử lý, thì nó đòi lên sự khéo léo của từng người. Em ra chứ. Thì bây giờ nghệ thuật học thiền, nghệ thuật học đạo, tất cả nó chỉ là một kỹ thuật, mà nghệ thuật thì nó phải là kỹ thuật để truyền trao. Chẳng hạn như chúng ta học cái cách đi xe đạp, cách làm bắp, cách đàn, thì cái đó là kỹ thuật, nó giống bạn như nhau. Nhưng mà thành ra một cái người là cầm cái đàn lên mà có thể đàn những bài nhạc rất hay, thì cái đó phải nói là nghệ thuật. Một người là từ cái công thức là bám lại, phải bám rất ngon, thì cái đó cũng gọi là nghệ thuật. Thế hiểu chứ? Tức là nó có sự sáng tạo của cái người môn sư hay người học trò đó, mà có thể chúng ta khác một thầy, ngược lại với ông thầy, nhưng mà đó là sự thành công riêng của mỗi người. Thì có kể em nghe một cái chuyện nữa, một chuyện một vị kiến sư nhà ông thấy mình nói ra, ông có một người con trai đọc viết, nhưng mà ông không truyền kiến nha, tại ông thấy cái tên là con cưng của mình ông thấy nghề ngỏng gì không bao giờ thành công trong cái nghệ thuật mà đánh kiến được. Thì ông có môn đệ rất đông, nhưng mà đứa con trai thì học không truyền. Thì người con trai này rất tức mình vì tại sao cha không tin tưởng như mình, cho nên anh ta bỏ cha mà đi tìm đến một vị kiến sư người dân khác. Thì khi đến học nghề như vậy thì anh ta mới khai thật anh là con vị kiến sư người dân, nhưng mà cha không truyền nghề, cho nên anh ta đi tìm thầy học đạo và thề rằng ngày nào thành công cũng quay trở về với cha mình. Và anh chàng này khóc lóc tha thiết xin với người thầy mới này: con sẽ siêng năng hết mực, con sẽ bỏ hết thời gian con để con hầu thầy và con học. Thầy xin cho con thật kỹ mà thật mau, vì con còn cha già mẹ già, con phải trở về trước khi cha con mất. Như vậy thì nếu như vị tâm như vậy thì thầy có thể dạy cho con trong bao lâu mà con thành công được. Thì thầy dò một hơi, con thấy cái bộ gió của người là phải học khoảng 15 năm mới thành nghề. Thì chàng đi với Pháp nói ra 15 năm quá thôi. Trong khi đó thì cha con phải đi già mà, và con còn rất nhiều bộ phận phải trở về. Con sẽ siêng năng các đôi, con sẽ tận tụy các đôi xin thầy rút ngắn thời gian lại. Nếu con nỗ lực hết sức mình hơn các đôi thì xin thầy cho con biết là con cần bao nhiêu năm. Anh này đến 30 năm, tức là một lần đệ tử tăng lên cái sự nhiệt tâm nhiệt tình của mình thì ông thầy tăng thời gian 30 năm, 45 năm, rồi cả cuộc đời còn lại của ngươi. Nếu đệ tử bằng thân không nói gì đâu, thôi đành ở lại vì không thể trở về được. Thì trong khi mỗi ngày như vậy thì ông thầy giao cho là bồng con của ông, rồi nấu cơm, rồi giải gạo, rồi quét nhà, tức là làm những gì của đàn bà con gái chứ không phải là chị, không có nói gì đến kiến thức luôn đó. Thì chàng trai này rất là buồn, cho nên anh buồn đến nỗi mà anh đi dồn ông thầy dạy kiếm cho các môn đệ khác, nhưng mà biết mình không có Phật, nhưng mà đã lỡ ra đi rồi không thể trở về. Mà ngoài ông thầy này thì không ai mà có thể truyền cho mình những đường kiến thức luôn đó. Cho nên anh cứ hết tận tụy bồng con nào cho ông thầy, rồi giả gạo, rồi giặt đồ, làm những chuyện như một cô gái mà đi ở bướm. Thì trong đi cùng dần dần như vậy cũng 3 năm trời đã trôi qua mà chưa được cầm một cái bàn kiếm hay được học một cái nghệ thuật nào hết. Thì một hôm đã như vậy mà lâu lâu ông thầy ông sức thì mất tiền ông bước cho một roi, hoặc là một thanh kiếm gỗ đang biến khi chồng đặt trên đầu, khi chồng đặt ngang lưng, khi chồng tọt ở bụng. Cho nên đã làm việc quằn quại như vậy mà cứ lúc nào cũng bị đòn. Và người đệ tử ban đầu thì cam chịu, thầy đánh thì cứ đứng chết tranh một chỗ cho thầy đánh, nghĩ rằng mình tuân phục như vậy ông thầy sẽ từ bi hơn mà chỉ dạy cho mình. Nhưng mà riết còn chịu hết nổi, hai thầy lương kiếm là thanh né, đánh đầu thanh đỡ, đánh đầu né đó. Và anh ta chỉ học cái né đòn né tuyệt diệu hết nổi, hai thầy không bao giờ đánh được. Tức là ban đầu là đưa đầu ra chịu cảnh, sau đó là né. Thì né 10 đòn thì né được 9, riết rồi ông thầy không cách nào mà đánh trúng anh ta hơn. Cho đến ngày ông thầy không cách nào mà dơ roi hay dơ kiếm gỗ mà đánh được người điện tử, thì ông mới long trọng mở một buổi lễ và tuyên bố đem người điện tử ưng ý nhất, là người bảo dỡ tất cả tài kiếm tuyệt luôn ra mà anh ta đều né được hết. Thì đây chính là một kiếm sĩ thường dân. Thì khi đó người điện tử mới biết à, quá ra có 3 năm tập né mà mình được thành công. Thì đó là nghệ thuật mà trong nhà thiền ở trong kiến đạo của Nhật Bộ có ghi lại. Thì các em thấy chúng ta học không phải học đi tấn công gì khác, mà chúng ta học để học né đòn, phải không? Tất nhiên mà mình né được thì né được có nghĩa là không ai có thể làm tổn hại mình hơn. Chứ phải học đi tấn công thì chúng ta đi tu cũng vậy. Chúng ta tu làm sao mà ban đầu thì mình vô là chúng ta kiếm chỉ những cái bất công, bị chửi, bị rầy, bị la, bị đủ thứ đó. Nhưng mà ban đầu thì chơi chơi ráng chịu chứ không nhẫn nhục, tức là nhẫn bên ngoài trong bụng nó như là quả địa sơn. Cho đến bao giờ mà né tất cả những cái bất phong, những cảnh thuận nghịch mà hoàn toàn chúng ta đi đến cái chỗ bất phong bất lặng, thì đó mới thật sự là một cái người học trò người dân. Từ nay không có bất cứ một cái gì mãnh lực nào trên thế gian này có thể người đó làm người đó lay động. Nên bài kệ của bạn học của mười phương đồng tụ hội, các cá học vô vi thử thiện tùy bậc trường tâm không cặp đề quy. Mười phương đồng tụ hội, người người học vô vi, đây là trường thi Phật, tâm không thi đầu về. Mà cứ tự nhiên đến học càng nhiều thì càng giỏi, nghe càng nhiều quá thì có nghĩa là mình là một người Phật tử giỏi và thường thật biết nhiều. Nhưng thật sự không phải. Hình như ngày vừa học Phật học thì chỉ là né, né cái gì? Né những cái đòn chí mạng của cuộc đời chứ được rừng tấm. Thì một gì mà đi ra cầm kiếm, không phải là khi người ta đi giết mình, người ta nói đi nghe, tôi sắp đánh ngay cái đầu nè, coi chừng cái đầu, à, tôi sắp chết ngay cái cổ đâu. Thì khi mà người ta quấn lén đâu. Thật ra khi đánh lén mà né được thì người này sẽ học tâm nghệ thuật học kiếm. Là học kiếm, học thiền, nghệ thuật sống thì giống hợp nhau. Cho nên khi mà một người đệ tử hồi xưa mà đi tu, hồi xưa như tới cô như là từ đi vô chùa còn nhỏ, thì mình cứ đi tu và mình cứ nghĩ, tại vì cái lúc mình chưa đi chùa, chưa biết gì về đạo, xong rồi tới chùa với sư cô cưng mình hết sức, có bánh trái cũng cho, rồi so đầu gọi là con, rồi dặn cho con đi vô nữa nghe. Là ra do mến thầy, mến cảnh chùa, và nghe trong chùa để cái chị từ quy trình tận chứ mình chỉ vô cho cưng mình còn hơn ba má mình. Là bữa nào đó biết là má mình rầy cao, ba mình rầy cao, hay là em mình nói ba má bên em mình là tôi đi vô chùa tu tôn vì cửa từ quy luôn rộng mở mà. Nhưng mà khi bước vô chùa rồi thì ông thầy tự nhiên mặt lạnh như vậy. Thế đó là cái mà cô bị sốc đầu tiên. Tại sao hồi trước mình vô ngọt ngào nói với mình nhỏ nhẹ, con bánh trái gì cũng nhìn cho mình, rồi xoa đầu cái gì cũng ưu tiên. Bữa nay bố con đến đây nghe con đi tu được không, con đi tu cho rồi nghe con đến đây là đệ tử sư cô nghe. Nhưng mà khi vô rồi chứ là bắt đầu mặt trở mặt, trở nên một chất mặt luôn. Tôi vô cái rồi ngủ đi sáng thức dậy, dĩ nhiên là ở nhà mình ngủ xong rồi chỉ chung ra khỏi một khoảng cái mùa mà đó là ba má xíu, thì chắc chung là cũng vậy. Mà chỉ cửa từ bi thì từ bi hơn ba má mình nữa, tại nên chui ra đứng. Thì sư cô bên mặt nó gớm, hôm nay má giờ nhỉ. Dạ má con còn tức cuộc thi nữa. Thì sư cô bên trái nghe, có cái cửa mở không nổi, cái buồn xiết không ngay, hoặc là học thiền học đạo. Rồi lát nữa mà mấy bữa trước mình đi vô thì người ta mang cơm, mang nước, mang chè cho mình ăn. Giờ tới bữa ăn sáng thì mọi người tự lấy chén mà mình không ai nói gì hết. Không mời lời một tiếng, có chị nói không? Mà tự nhiên cái rồi đổi thế đó. Hôm trước là vô mình ngồi ngang kế với sư cô trụ trì, sư cô ăn một chia một chén chè, chia cho mình hai phần ba, sư cô ăn không chè một phần. Bữa nay ra cả chùa ăn làm thức còn ăn mà không ai nói mình cái phần mình ở đâu hết. Tại cô xách cái chén này là dè dè lên lên gần sư cô trụ trì ngồi, tức là trên thượng tòa. Thì lập tức 10 cô đều dồn chỗ trong dưới bếp, chạy xuống miếng quán ra còn có về con trái. Rồi đứng chơi như không ai hỏi gì hết. Rồi sau đó là còn phải rửa hết tất cả chén quán cho con chùa. Anh ấy sao chịu nổi cái cảnh đó mà. Dĩ nhiên thì người làm việc pháp nhiều tuổi, nhưng mà đi về thì quê. Tại vì mình đòi với chùa mà. Và chưa kể là cái chuyện đầu tiên của một người mới tâm là chùi cầu. Chị nào nhà má làm hoặc chị hay làm cái đó có tới mà. Em nghĩ không? Chùi cầu là rất chế đi cầu, vừa làm vừa bệnh mũi vừa khóc. Vậy mà do rồi mấy người lớn còn vừa tới được thôi. Làm gì mà dơ quá, chùi trở lại. Rửa chén thì nó cũng chưa dơ, có cái chén thì không chịu, quét cái nhà cũng không giữ ý. Cái gì cũng có người rình để bắt hình, chỉ ở đây là họ còn rình để họ bắt lỗ mình hay sao? Mặc cái quần cũng mang, cái áo cũng mang, lên lễ Phật cũng rầy. Nghĩa là lúc nào cũng có cái bài nhạc khó ở phía mình, dường như là phải làm do 100 bài hóa cặp ở trong chùa. Chịu hết sức. Chưa kể là nhưng mà do một cái tấm lòng mà thích tu mà không chứ may ra mà đã ráng mình nhìn hết sức thì người trong chùa may ra họ khởi lòng từ bi chứ sao may làm gì mà họ liệt họ chay vô mất tiêu mà. Thì khi mà sinh ra cái ngày mà sinh ra cạo tóc 2 năm như vậy trôi qua, chưa kể là đến nước sau khi chùi cầu rửa chén đi qua dạy học đến nước rồi đi sinh ra ngoài chợ rồi phải học 2 năm chạy mà không thấy người nào dỗ về, không ai kêu một tiếng con họ kêu quên đâu. Có khi người chạy cho kêu chị cứ trách đi ra. Nhưng mà tư tránh ở tại bên mình cũng có đồng minh nhiều lắm là mấy đứa lớn nói với mình. Thì ngoài đó thì cũng chơi tâm sự với nhau, viết chữ ký, khóc buồn, an ủi lẫn nhau. Cho đến ngày sinh xuất gia 2 năm như vậy, sinh ra cạo tóc xuất gia thì giống như mình bị đưa ra đóng tối á. Những người lớn từ trong chùa đứng ra trước mặt và mỗi người kể một cái mặt. Tôi không đồng ý cho nó xuất gia. Tại vì bữa tôi sai nó, mua giùm tôi cái bún nó dùng vậy. Người đó tôi sai nó, tôi còn đứng tắm. Nó đi cái tim cụi cụi. Tức là mỗi người, chỉ cần một người nó mặc lòng là bị tắt lên 2 năm nữa. Làm nhiều hạt con sai gì mà. Rồi em biết qua ở đâu phải rồi còn phải đi sắm hối lại suốt 2 năm đến khi mà tất cả mọi người đồng ý cho cạo tóc. Được cạo tóc thì mặc bộ đồ áo nam thân, mặc bộ đồ bạc khách bắt đầu đó, tập tinh đi của người sợ kia, nhìn ngang nói phản tập, thì ai cũng bảo thầy là chị hay là đó. Sau 2 năm như vậy rồi đi đến Hòa Sa Di, mà một lần là trước khi mở là phải lại sám hối, sau khi mở là lại sám hối. Và khi đến là tiền theo mà lớn rồi thì qua cách khác người ta. Như vậy thì hoàn toàn những cái cách giáo dục đó chỉ đưa mình giống như cái anh chàng mà đi học kiếm đi, tức là đi đến cái mà chịu địch lực cùng tội và không được biểu lộ một cái sự giận hờn, đã bị rầy, bị đòn, rồi bị quỳ hương mà còn phải lễ cảm ơn cái người phạt mình đó. Ở nhà không có dụng đó, ví dụ má mà có đấm là ba có rầy sau rồi thì ba má làm quen trước, hai chị hai mà có là chồng mình thì cái người chồng mình phải xin lỗi làm quen với mình trước. Nhưng mà đó là cách của người trong nhà này. Các bạn giống như các em thấy mà hồi xưa mà thấy muốn điện sĩ quan từ vô quan tâm bên này tiếp đó là cúi cái đầu gần như trọng, rồi tập cái xếp bồn xếp mền, tập ác uống, rồi tập nửa đi thức dậy bắt mò trường bắt lớp đủ thứ hết, và hành hạ những người tâm linh như vậy thì nó quán thuộc hay gì hết. Nhưng mà người ta đưa ra một cái tiêu chuẩn là chiến trường thao trường đổ bộ hông, chiến trường sẽ không đổ quán. Những người con cưng, những thanh niên nó mà không qua một thời gian mà trong quốc tụy ở trong thai trường, người này đi ra được chiến trường sẽ bị chết giữa trận tiền, chết rất sớm. Phải nhìn đói, nhìn khác, phải chịu những cái bất công mà chịu được rồi thì khi đó người này sẽ đi ra tập sĩ quan, hạ sĩ quan hay là mình biết mình gì nữa. Thì cách quốc luyện này không phải là người quốc luyện mà thù quá gì hết, mà tập cho chúng ta chỉ cực kỳ khó, nhận những điều khó nhận, làm những điều khó nhận. Thế em đưa mình đi. Đại tu chỉ có cái là làm sao sống những bắt phong mà không làm. Thì đó là cách huấn luyện trong trường. Thì con biết sau này thì ở thầy có huấn luyện như thế nào, hoặc là những trường học thì hồi xưa tất cả những người nhỏ gọi là thời gian hành điệu rất là cực, thì rất là giận hờn cái thời gian đó, bụng người nào cũng bị nhóc gì nào hết. Mà khi đi qua đời lớn rồi thì lên non mới biết non cao, nuôi con mới biết công lao hậu từ. Khi lớn rồi vô cùng tri ân người thầy đã cực khổ vô cùng khi mà huấn luyện được như này. Cũng như hồi xưa cô mới vô chùa, cô nghĩ là mình giỏi lắm, nhưng mà khi bắt đầu mình lớn lên thì huấn luyện thì em mới vô thì mình mới thấy mình rất cực. Chẳng hạn như khi mà cô tập cái đi hồi học thầy thì do cô vô quả có một tuần thôi, thì sư bà cô chỉ nói thế này, cô biết được cái tuổi thọ cũng như dạy trường của sư bà. Sư bà cô nói cái chén này tôi xài 3 năm, nó vô có 3 bữa nó đặt. Cái bình thủy thì tôi xài 10 năm. Cái đầu này tôi mua từ hồi tôi mới xuất gia, gia cô nó con hay con bắt lên là con mua cho thứ. Người ta nói đủ thứ đích màu. Rồi bưng nguyên cái mâm hồng này dạng là phải bưng ngang cái tầm mắt của mình này nè. Rồi bưng mình bưng cái cầu như thế này, ở trên đó là tóc mà nước buổi sáng phải thức dậy sớm hơn thầy. Rồi bưng nước lên đầu này, rồi bưng cơm. Nhưng mà tôi cứ do cái mâm như thế này mà vua lấy cái gì mà có cái ngạch cửa mà nó dắt cái nguyên cái mâm nó lao vô đầu sư bà. Rồi mình còn té xuống cửa mình sâu lắm luôn đấy. Thì những cái đó mình đâu có thấy, mình chỉ thấy kỳ cục quá. Dạy cái gì mà lúc ngày nào cũng có chuyện tổ bể, ngày nào cũng có chuyện người trời. Nhưng mà đó là một cái cách dài huấn luyện không như vậy. Thành ra bây giờ chúng ta đòi huấn luyện học thật dụ dạy thì khó có được cái gì đó. Các em hiểu chứ? Thì bây giờ thôi nói về cái cách tôn trong đại thiền thì ý cái này vượt hồi nãy chúng ta học kiếm, nó là thầy đánh lén. Mà bao giờ đệ tử thành công thì cái thời gian đó 5 năm, 10 năm, 20 năm là tùy ra từ học trò. Bây giờ cô kể một vài thủ thuật mà các đệ tử, các vị thiền sư gọi là ăn trộm dạy con, hay là móng nhút trong nhà thiền cho các em biết, gọi là sư tử dạy con. Nghĩa là con sư tử khi sư con ra thì nó đem nó lùa hết thầy con xuống như con. Con nào mạnh thì đem lên trở về, thì con có sẽ làm Chúa liền sao? Con lại yếu chết ngay. Thì cái cách đó là gì? Chúa liền như vậy. Cách nói bắt đầu từ là cái cách của Ngài cây nhiếp cuối truyền Ngài An An. Tại vì tôn giả An An là chị giả của Phật. Ngài là người rất đẹp trai, để đến nỗi mà thân xanh đòn, mọi người có thể tập áo bài bay cũ, nhưng mà riêng Ngài An An là phải quấn kính lắm. Thân hình rất đẹp, ăn nói dịu dàng, và có một trí nhớ học rất là giỏi. Con nhà nhân gian đồng Phật có nghĩa là Ngài là cái con đường hoàn hảo nhất mà thế gian mơ ước, khi có được một người thầy, một người con trai, một đứa em như vậy. Và được chọn làm chị giả truyền cảm hứng Phật nữa. Nhưng mà không hiểu sao một con người tuyệt hảo như vậy mà chưa chứng quả. Trong khi đó là khờ khạo như Ngài trong bài bằng đặt, không thuộc nổi một bài trời những kết quả chứng, gây ác nghiệp rất nhiều như Ngài Đức Phật Con La từng giết hàng trăm người, dẫn chiếu quả trước. Thất tình đi tu như bà Ma Lăng Già, dẫn chiếu quả trước. Và điên khùng không bận ám chạy về đường như bà Bát Tha Cha Ra, dẫn chiếu quả trước. Mà Ngài An An không hiểu tuyệt hảo như vậy mà sao không chiếu quả. Cho nên lúc mà Đức Phật nhận chiếu quả, Ngài khóc như như thì hỏi Phật, bữa nay Đức Thế Tôn nhận chiếu quả rồi thì con sẽ nương vào ai? Thì Phật nói ông tự nương không đúng mà đi, không có ai để ông nương, thì làm sao tìm ra một người thầy ngang bằng với Phật để ông nương nữa. Cho nên lúc có ngày An An ở trong trạng thái bơ vơ cùng cực, người anh, người cha, người thầy của mình đã đi rồi, thì không còn ai để ông nương nữa. Cho nên lúc đó Ngài Ca Diếp mới triệu tập đại hội kết tập cái điểm lần đầu, và Ngài đưa ra một cái tiêu chuẩn thế này. Vậy ở trong cái hang Tất Bát La, trong hang đó là có như độc tạo, có cái cửa khóa, các vị thánh tăng xin mời vô trong hang. Ngài khóa cửa lại, mà các vị thánh tăng A-la-hán thì Ngài có cần không, có cần chui qua lỗ khóa hoặc là bắt tường đi qua. Còn riêng Ngài A-la-hán thì chưa tiến qua, thành ra Ngài không cách nào mà chui ra mặt, khóa cửa rồi Ngài đứng bên ngoài. Thật ra trong đại hội đó suy cử Ngài A-la-hán đọc kinh, Ngài U-ba-li đọc luật, nhưng mà không có ngày Ngài An An vô không được. Mà lúc đó đại hội các vị thánh tăng thì các ngài cũng có gì ồn ào bàn tán, mà các ngài chỉ ngồi nhận định trong đó. Ngài An An được suy cử là đi vào đọc kinh, mà vô là đặt cái cửa khóa không vô được. Thì Ngài An An nhíp ở trong, còn mở cửa ra mới gọi Ngài An An, mà cử Ngài An An năm tội. Năm tội này Ngài và Đức Phật còn, tại sao không cử đi, mà bây giờ đợi đến lúc người ta tủi thân gần chết mới cử. Tội thứ nhất, Đức Phật sở dĩ nhập niết bàn sớm là do Ngài An An gián tiếp làm cho Phật ra đi, thì ấn như là giết Phật. Là vì một hôm Đức Phật tỏ lại Ngài An An thế này: Đức Thế Tôn có khả năng lưu thọ mạng sống lâu muôn kiếp để gia hóa độ sinh, tức là chư Phật đó có thể lưu cái mạng sống này lâu, rất là lâu để mà độ sinh. Đức Phật nói là như thế, Ngài An An bằng thân. Phật nói là thứ hai, Ngài cũng làm thân. Nói là thứ ba, Ngài cũng làm thân. Thì sau đó Phật quyết định nhận Niết Bàn xả họ mạng. Tức Phật nói 3 tháng nữa ta sẽ nhận Niết Bàn. Ngài nói bà Thế Tôn, con nghe Ngài nói 2-3 lần là Ngài có thể lưu họ mạng lại, chứ đâu cần chết sống vậy. Phật nói ta đã ngỏ lời 3 lần rồi, nhưng mà ông không đại diện cho lời người thỉnh ta trụ thế. Vì lý do đó Như Lai đã xả họ mạng rồi, cho nên bữa nay thì không có như vô phương rồi. Và cái xã họ mạng còn 3 tháng mới vô như vậy, thì lúc đó Ngài An An quấn lên hết trơn, nhưng mà biết sao, giống như là người cha người mẹ mình còn quên thì chúng ta cứ tưởng rằng 3 tháng sẽ sống hoài, đến khi bác sĩ báo tên là còn có 3 tháng nữa thì kia đó mình quýt quán thì đã buồn rồi. Thì Đức Phật 3 lần gợi ý cho Ngài An An biết là Ngài có thể lưu mạng sống thêm, nhưng Ngài An An không thỉnh. Cho nên sau này rút kinh nghiệm mình mới tu Phật chuyển đại nguyện đó, thỉnh Phật trụ thế quý vị nhé, để phòng thờ gặp ai mà có mời trụ thế. Thì Ngài đang bị cử tội, đây là cái điều rất đau. Giống như khi cha mình vừa mất anh mình mới nói là chính em là cái người làm cho ba mất sớm thoát này. Cho nên Ngài đang đau vô cùng. Cái đau thứ hai nữa là còn là những cái lỗi Câu thứ hai lục lỗi mà con đi sau này cảm ơn Ngài. Đức Thế Tôn đã bao lần quyết định không cho phụ nữ gia nhập tăng đoàn, mà Ngài An đã năn nỉ bao lần bốn lượt để bây giờ Thế Tôn nhận diện rồi, đi nhớ ra một gánh nặng cho con ta tạo thành tội rất lớn. Có phải là ông yếu mềm không? Ông tình sanh trí cắt không? Tại sao mà ba lần phải nói là không được phụ nữ gia nhập tăng đoàn rất lớn vô cùng, mà bây giờ ông cứ năn nỉ đến bây giờ Đức Thế Tôn mất rồi. Ai là người làm trách nhiệm vậy ông Linh đi? Đây là lỗi của ông. Thầy đang làm thế, nhận đó là một lỗi của con. Lỗi thứ ba là một hôm ngày đang hiếp bắt gặp ngày anh em giặt y cho Phật ở trên một bờ xuống. Và lúc ông xuống chạy đến cái xí, ngày leo lên cái y của Phật thì đứng đang gọi mất kính phàm thường. Lỗi thứ tư là như là ngày để cho một người phụ nữ ôm trên Phật Phật mình làm chị gái mới không có được, để là hành đạo nó không có được. Giống như giờ ta chụp hình ta làm máu lên thì sao, cả nó mới cho phụ nữ lên gặp mặt thì để cho ông chứ khóc nữa. Rồi tôi nhớ còn lỗi thứ năm gì nữa cô không nhớ, nhưng mà năm lỗi đó thì khi ngày Phật còn tại thế sao con không nói ra, mà bây giờ ngày mất rồi thì nói ra. Nói sao ngày giờ trong ngày đóng cửa lại thì anh ngày anh đi nó buồn vô cùng. Cho nên ngày đi không đứng đi nằm ngồi đi lăn qua đi lên suốt đi như vậy đến khi mệt quá ngày mới nghiêng mình trên một tảng đá tính nằm nghỉ, thì lúc đó toàn thể phiền não đều giết sạch. Thì kim a la hán mà gọi là trong tư thế ni tứ oai nghi, cứ nghĩa là tư thế mà nhận kết quả là không phải ngồi, không phải nằm, không phải đứng, không phải đi, mà tư thế mới nghiêng mình để nằm xuống. Và thầy có đầy đủ cái thành công, thầy ba một cái dù qua đủ khóa vô để mà trùng tuyên trình. Như vậy thì qua chuyện này các em thấy ngày Can Giết Bất Phụ và Can Giết Ngày An An, đó là phải nhờ năm cái tội mà ngày Can Giết đưa ra, mà cái là bàn tải nhốt ở bên ngoài mới đưa người đệ tử đi đến cái đường cùng mới chiến quả. Cũng như mình đó mà ba má nuôi sẵn nha, cứ nản miệng da mặt má đốt chỗ không bao giờ trưởng thành. Mà bao giờ chúng ta không còn cha mẹ mà phải tự lực cánh sinh, đói thì đầu gối phải bò cái chân phải cạy cái giò cái đây kia chúng ta nói. Thật ra này thiền tâm sơ tổ thiền tâm mà ngày đang nhiếp thì người nói pháp là tôi nhớ ai này thì bởi đầu dân cái nói mà giáo một dục rất đặc biệt là đẩy người đệ tử đi lên đến cái tuyệt lộ đường cùng để người đệ tử phát huy vô sư trí của mình. Cái cách đó là sư trụ tự dạy con. Ý như ông ăn trọn đẩy nhốt thằng con vô trong rương để nó phải tự thoát ra, đẩy nó vô cái đường cùng, hôn lên mái nhà ông rương ở cái bụi cây gai để nó bắt buộc nó cái giọt ra. Và cuối cùng nó thoát bằng cách là nó biết là giả chết á, tức là quanh cột đá xuống đi giếp rồi đi kiểu chàng, chứ không có ai dạy mình đi từ cuối khi chúng ta sống trên thế gian này. Thật ra bài học nó cứ lặp đi lặp lại trong nhà thiền. Còn cái mà học mà lúc nào cũng phải có má, có ba, có người xung quanh để mà bảo vệ mình và cưng như chính hướng chi hoa, thì cái đó chỉ có trong chuyện đời xưa chứ hoàn toàn không có trên thế gian này. Các hiểu chứ? Và một cái chuyện nữa mà buồn nhất trong thiền sử là chuyện hình như là cô quên rồi, một vị thiền sư Đại Tông thì có 500 đệ tử. Thì khi mà một hôm ngày lên ngày dạy kinh trên từ khi vô bình thường thường thì khóc, thì đệ tử mới hỏi sao thì khóc. Thì ngày nói đến ta có 500 đệ tử mà tiếc là pháp của ta đến đây là tiền gì không có người nói giỏi. Thì đệ tử mới nói dạy tụi con 500 đứa ở đây thì theo thầy học đạo biết bao nhiêu năm, không lẽ tụi con mà không có người nào nói pháp sao? Ngài nói người lăn mồm lệ miệng thì có, nhưng mà cái người đứng ra làm cái sứ mệnh truyền ta tụng nghiệp, người đó ta chỉ thấy xuất hiện trong các ông. Thì đệ tử nói ngài con thấy là đại sư huynh con thấy giỏi như lắm, chắc là đại sư huynh thế nào nói pháp thầy mà đến thầy đến đến đi được có khóc nữa. Ông này ông nói không, ta thấy là pháp ta tới đây là nghiệp giao rồi. Thì sau đó mỗi ngày thì tăng chúng sống bình thường, tới ngày thì ông sáng thì thầy dạy kinh, chiều thì thầy dạy kinh. Cho đến một hôm thì bắt đầu có những hiện tượng là xảy ra trong chùa, là đồ đạc trong chùa đồ quý là bị ai lấy mất. bắt đầu là thầy bắt sanh trò bắt nó trúng loạn lên. 500 chứng tu học mà cái giới ăn cắp không giữ, cứ bất đồng. Cho nên trong chúng nghi ngay lẫn nhau và mới nói phải quyết tìm ra thủ phạm, tên là các làm trà cầu trong chúng này. Và ông thầy là người đứng ra đề xứ là phải tìm cho ra, bắt cho được. Tận tay gian tận mặt cái tên mà nó trốn trong chúng đến ăn cắp rồi. Thì hôm mới nữa đi ông thầy la lên ăn trộm. Thì tử mừng quá rốt đẹp chạy lại thì thấy là ông Phật cổ ngay trên đại sư huynh tên là điện tử lớn nhất và cái bắt được quả tang rồi. Thì tên đại sư huynh nó la bài hải lên nó nghe không, con nghe thầy la ăn trộm con chạy vô để con cứu, nghĩa là con bắt ăn trộm phụ thầy cái đó phải con. Thì ông bảo thầy ha, nói em bữa nay ta cũng bắt được tàn tay nó vô đó, nó cui đồ nó lấy này. Thì khi đó dĩ nhiên mà ông thầy thì kết tội mà điện tử thì cãi. Để cái người điện tử mà cưng nhất và đứng cái vị trí hệ phù nhất, thầy thương thì dĩ nhiên là bạn cũng không thương gì lắm. Cho nên người ta tin mà ông thầy cái dễ gì tin mà học trò. Cho nên chỉ một đi thôi, người điện tử lớn bị kết tội là ăn cắp ăn trộm. Và sáng hôm sau chiến theo thanh nguyên người đại đạo phạm thầy cầm giới, ông thầy đuổi lột y áo đuổi ra ngoài. Chưa hết, ông còn giết bố cáo gửi hết tất cả các chùa trong huyện, nêu đích danh xuất xứ lý lịch của người điện tử bằng nhà tuyên bố là từ người này vì người này đi vào trong chùa với một cái tâm gian xảo là đi ăn cắp đầu chứ không đến học đạo. Tại vì điện tử sau khi bị thầy đuổi không có chỗ nương thân mà không biết đi đâu, cái nơi mà sống bao nhiêu năm với thầy với bạn thì nơi này kết án mà và chung quanh không có ai trước hết, cho nên buồn quá ông cũng ra tập tâm quan tâm. Trở về nhà thì không dám về, về cái án ăn trộm dùng nhã xuống làng và vô chùa, chùa không chứa mà không biết đi đâu hết, cho nên sang ba mươi cuộc khổ với tổ đoàn. Thầy tự nhiên ông phát minh ra một việc, ông chạy vô đặt cửa ông thầy. Ông thầy nói cái gì? Thầy ông cứ tạo đọc hai câu: sư cô đích thị nữ nên tái lý mặt nguyên lai thị tu tài, có nghĩa là bà sư cô phải ra chỉ là một phụ nữ thôi. Thi hậu lý bạc chỉ đang giải chú tài. Ông thầy vỗ tay hai hả cười và nói: đúng rồi, con ngộ rồi. Và truyền pháp cho người điện tử này. Như vậy thì các em thấy ba đêm mà người điện tử sống trong tuyệt vọng, tất cả những gì không xây dựng một cái bản ngã tu hành chính chắn lớn nhất trong chùa đã bị đảo lộn hết, nó gần như là một cái cuộc tự tử. Người này đau khổ đến tuyệt cùng thì đem hết tất cả những sở trường của mình, những gì mình học ở thầy, ở bạn, ở kính, ở Phật, đem ra để chấn chọi với gia tăng. Và thông qua ngày đó thì ông ta giống như một con trai. Con trai thì nhân tạo là người ta mổ bụng ra, ta nhét vào một hộp kén. Thì con trai nó đau quá, nó bắt buộc anh đi tiếp ra một cái con băng hạt khác mà. Và một khi con trai được hoàn thành như này, tại nên chúng ta sẽ khổ đau cho nên chúng ta được giết họ. Còn cái hạnh phúc ít, hạnh phúc chúng ta ngủ ngon, đi làm mơ mà thấy vô nhà hàng mới kêu mấy món chưa trọng đủ, có người thức dậy mà nó sụp liền. Mà nằm mơ mà thấy cột rượu hay nợ tới đòi không ăn cái bắt không thức, có người tới kêu mà mừng quá, tại vì còn hết hồn. Quý vị thấy lại thế, tại là đừng có coi thường cái câu Đức Phật nói chúng ta bình đẳng trước khổ đau và giác ngộ. Cho nên cái khổ đau đôi khi người thầy phải đẩy người điện tử vô đến cùng cực để họ vỡ ra, vỡ cái gì. Các vị sư nói thế này: chỗ mà phàm phu sợ mất chết là chỗ mà thân nhân đại ngộ là vô ngã, không có cái ngã. Mình đi tu từ cái ngã của phàm phu, mình mong mình có một cái ngã của ông Phật, mình muốn mình có thân là một ông thánh, được toàn thể thế gian này ca tụng, được có trời có người tôn sinh, thì đó là cái giấc mơ không có thật. Mà cái khổ á là gì? Cái ngã này cứ bị người ta rầy, bị lan, bị chờ nạt. Nhưng mà các em nhớ cái bài kinh mà Bát Nhã khen học mỗi đêm không? Ngủ ở dây không? Đầu nhiên thấy có bạn chỉ khám phá cái ngã không thật mới giúp khổ. Chứ không là cái ngã này chúng ta càng ngày càng lớn lên, càng phình to lên. Từ cái ngã của một cá nhân thành một ngã của tôn giáo, ngã của đồng thể, ngã từ một phàm phu qua cái ngã của người tu sai rồi. mình thấy rõ thân này và tâm này không phải người đó hết khổ. Thành ra các thầy, các thiền sư, các vị thầy tự minh thì cố đưa người tự đến cái cảnh đường cùng để họ thấy vỡ ra một điều: tất cả cái khổ thì do chúng ta chấp thân này là Phật, chấp tâm này là Phật. Cho nên ở kinh điển thời Nguyên Thủy, các hệ thống của Nhiên Ca Gia nói đến Phật đầu tiên trong tứ đế này nó là khổ. Nguyên do của khổ thì kinh điển của Theravada hay Nam Tông đó là tham ái. Nhưng mà ở bên kinh điển này phát triển đó, nguyên do của khổ là vô minh. Vô minh là gì? Chấp thân này là Phật và chấp tâm này là Phật. Do cái thân này là Phật cho nên chúng ta thấy là được khen thì mừng và chê thì buồn, được lợi thì mừng mà bị tổn, suy thì buồn, phải không? Được đề cao thì mừng mà bị ủy mãn thì buồn, khổ thì buồn mà lại thì mừng. Tức là tất cả đã thấy một cái kiểu ngã là thân này, rồi chấp nhận cái sinh diệt, tha sân si mạng, những cái tâm sinh diệt liên miên trong tâm của mình, đó là tâm. Đó là chấp thân và tâm, tức là chấp ngũ hữu là thật thì bắt nguồn đó là vô minh. Chiến kiến nội bộ dây tâm thì mới thân Phật. Và ngoài ra đem từ một cái ngã của Phật phu qua một cái ngã của người tu, nó dẫn là ngã. Cái gì? Mà ngã là cái gì? Muốn hiểu ngã là cái gì thì câu bữa kỳ của ngài Kiều Châu. Ngài Kiều Châu một hôm ngài tưởng đường này nói thế này: lúc ở Thâm Châu ta có may một cái áo bằng lông rùa nặng 7 kg. Cho nên câu này rất là vô lý. Cái áo đó bằng rùa không có lông là xanh nhỏ, cái lông nó phải dệt thành sợi. Như lông trù thì phải có dệt thành sợi. Cái miếng áo lên của con là bằng lông trù thì mới là may lại, rồi mới là dệt thành miếng vải, rồi cắt ra may thành cái áo. Thì rùa không có lông thì làm sao cắt ra để mình dệt may thành áo? Vậy mình nặng được 7 kg rồi. Thì mọi người chúng ta cũng có cái vô lý như vậy. Thì ngã là một cái gì thường tồn bất biến, chuyện chân thật. Nhưng mà em coi cái thân này chúng ta thay đổi sinh diệt liên miên. Đến đạo Phật đưa một thí dụ: một thằng bé đi chơi giữa đêm vào một cái miếu thổ thành ngủ. Giữa đêm thức dậy ta thấy có hai ông ma, một ông trắng một ông đen. Hai ông này giác một cái thây của ông này vô và giành nhau. Và con ma nào nó cũng nói là cái xác ra đó là của nó hết. Cho nên nó mời cái thằng cô đó làm trọng tài. Nó hỏi này: thằng nhỏ, cái xác này của ai? Thằng cô nói dạ tôi thấy ông đen giác vô trứng. Cái mặt thì thấy thiệt, cái lông nó dạ thiệt. Thì ông đen nó thấy không, nó nói chúng là cái xác này của tôi. Thì con ma trắng tức quá bẻ lọi cái tay của thằng nhỏ, nó bỏ vô miệng của nó nhai. Là tại vì không thể may nó. Thì ông đen ông thì bẻ cái tay ông già, ông ráng cho thằng nhỏ. Rồi lần lượt con quỷ mà con ma nó cắn, nó muốn từ cánh tay cái đầu đến dây nút hết, mà nó muốn cái phần nào thì ông đây ông đền cho cái phần đó. Thì khi nó gà gái sáng hai hoa biến mất. Thằng cô này sau khi mà bị hai con nó tranh chấp là trọng tài, rồi được khen rồi được trả thù, thì sáng hôm sau nó về nhà, nó mới kêu má ơi mở cửa cho con. Thì người nhà mới bước ra hỏi tên của kiếm ma. Tại vì toàn thân nó đã bị con ma mà cắn cuốn hết rồi, mà con ma đen đền lại toàn thân của ông già. Thì trong bác dụ Phật kể câu chuyện đó để nói rằng ngày và đêm là hai con ma đó nuốt chúng ta từ một đứa bé con thành một ông già. Nhưng mà tại vì cái sự thay đổi của đứa bé này trong có một đêm, cho nên sáng hôm sau nó từ một thằng cô biến thành ông cụ. Còn chúng ta thì thay đổi lần lần. Năm nay các em thấy cô già hơn năm ngoái. Nói như gặp nhau các em kiên kể để em kêu vui lòng cho mình. Thật sự nó già hơn năm ngoái. Giờ 3 năm chúng ta gặp nhau, các 4 năm, 5 năm. Có những người bạn gặp nhau 40 năm sau gặp nhau hết còn. Sao bạn già quá vậy? Nhưng mà cái người con cái sao già như vậy thì người đó cũng nói: bạn làm như là bạn trẻ hơn tôi vậy. Cả hai cùng già, ngày và đêm đắp đổi với nhau. Tại cái thân mà chúng ta tự cho là thường tồn bất biến đó, cái thân nó có thật, gọi là tự tùy duyên, phải không? Thiếu đi một hơi thở thì nó không còn nữa. Nên Phật nói là bạn người trong bao lâu? Con thì nghe nói là một ngày vợ đại ôn ở trong bao lâu? Trong bữa ăn vợ cũng còn ôn phải bao lâu? Trong hơi thở, thở ra các thức chưa đã mất rồi. Như vậy mà còn một hơi thở nó còn tranh đấu tới cùng, một hơi thở còn cản. Cho nên các vị thiền sư mới nói là chuyện không dính dáng gì cứ rắc họ cãi đấu này, là vì còn sống mà. Thì thằng chết mới nói còn một hơi tàn, còn tranh đua, còn ganh tị, còn đủ thứ chuyện đó. Vì chúng ta cái thân này chắc còn hoài nó trẻ trung mà, thì đó là sát thân. Tâm thức của mình khi vui, khi giận, khi buồn, khi ghét, nó thay đổi liên miên bất tận. Cho nên mà chúng ta chấp nhận cái đó cho mình trên thân khỏi. Và do đó mà sống giữ bất phong, cái nào thượng thì chúng ta thấy hạnh phúc, và cái nào nghịch thì chúng ta không còn làm. Nhưng mà thượng nghịch nó chỉ là hai mặt của một mặt tay thôi. Cho nên tu là làm sao giữ thượng và nghịch, chúng ta giữ được cái tâm bất mặt, không vui buồn theo đó. Có nhiều Phật tử tha như con tới chùa sẽ thấy bọn chị thị phi thôi. Vô cứ nghe nó xấu người nào người kia biết con muốn đi chùa, con biết nhà là thành đạo tràng, nghe thì cũng trúng. Có ai, nhưng mà bây giờ con hỏi các em ra chợ, các em không đi mua đậu hũ. Nhưng mà bà bán thịt gặp cũng mời, bà bán cá gặp cũng mời, bà bán rau gặp cũng mời. Hẳn là mời lại đứa con kia lộn. Thì thôi thì ta mời mà từ chối rồi mình đi, mình đến mình mua cái thứ mình muốn. Chứ tại sao mà cứ ngồi đó đâu coi đến giờ. Thì cái chùa này là cái xã hội thu nhỏ, thì từ các em đi vô trong đây họp lại thành cái chợ, mà vô đây bán được cái chuyện này, từ trên trời xuống dưới đất ba chỗ thứ, thì ta nói mà chứ nghe rồi thôi, ai biểu đến tham gia cái tới nó luôn rồi về nó thị phi. Thật sự có mở chợ cũng đâu, không mở chợ cũng không dám cười, mà không nghe không vô thì cũng ta cũng nhóm chợ trong này. Mình vô thì thiên phần rộn rịp gì không, chứ mình biết mà, phải không? Thành ra chỗ này chúng ta sống giữa lòng đời này do khi người vợ không ngoan chút, đi chợ mua thứ mà muốn mua xong đi vậy, chứ không có đứa cào rào sang chợ này nó tăng quá sao, nó hơi quá sao, bán nhiều quá sao, cây muốn làm thì gió không từng, tôi không mua cứ mời ngoài mời là người ta mua hay không mà người mà cứ cào rào. Nhưng mà trước khi mình đến chùa này thì cũng chuyện đó đã xảy ra, mà sau khi mình đến thì mình góp phần còn lại thêm nữa. Như vậy thì thôi, cái gì mà được mất phải quý thì phi, cái gì chúng ta thấy đúng như chúng ta làm, không đúng thì không, chứ thôi đâu mà than phiền, phải không? Nhân sinh vốn dĩ là như vậy, chắc gì chứ không thế nào. Bây giờ đặt trên tấm bảng thế này, tôi là một Phật tử thượng thành, tôi tam giới, tôi chỉ muốn nghe những lời khen, không muốn nghe lời chê, tôi chỉ muốn cảnh thuận, không muốn cảnh trực, không thể nào trên cái bảng ra như vậy được. Mà sao ta biết mình thích cái gì? Ngày hôm nay em ăn chè em ngán rồi, ngày hôm nay em không thích, nhưng mà ngày mai em thích thì sao? Ta ta món ăn được còn đậm, nghe đến gia đình được cái người chồng bây giờ mình thương yêu nhất, hồi xưa mà ta cản còn đòi tự dạy, và bây giờ mình vô cái mặt thấy phát chán, hút chi là những chuyện khác. Ta ta thân vô thường, ta thay đổi chỉ thấy người khác đổ thai thì nó sai lầm. Các em biết là những loại xe cùng một hiệu xuất xứ một đời có tạo y và y nhau. Em lái những xe của em rồi thì em lái lên tất cả các xe khác đều được. Mà em tức mình tại sao cái xe hiện tại có 4 bánh, xe tôi nó chỉ trong cây quay có 2 bánh này. Vì cái xe đó nó có tạo này. Xe nào cũng giống hợp nhau hết vì xuất hiện cùng một đời. Nên các việc sử dụng trong nhạc gì như nhau gặp mỗi trang mài, tới mặt xe cùng ra một kiểu một đời giống y chang như nhau, ai có gì được hôm nay? Không ai thiết tiếp một bộ nào cả. Cái gì thân mình cũng giống gần nhau, tâm cũng giống nhau, nghiệp cũng na ná với nhau, nên sanh gian cùng một thời đại, cùng gặp gỡ nhau. Thành ra không có gì khác. Mà sở dĩ chúng ta thấy khác là vì chưa nhận rõ được cái xe của mình. À, nên bước đầu của người tu Phật học Phật là càng thu tu càng thấy mình tệ ra. Nghe để ý điều này nha, chứ phải càng tu càng tốt nè. Người nào theo kinh nghiệm của cô mà ở trong chùa ngoài dạy chúng. Vậy ta ai mà tôi quen, tôi quen cô, em tôi tiến hết sức là lúc nó hơi hồi hộp đấy. Và nói thưa cô, em càng ngày càng hiền ra thì con chỉ biết người hiền này còn ai ở tiền hậu nha. Và cái người thật sự mới vô lòng lành sẽ thấy càng ngày mình càng tệ cho đến nhiều khi mình thương mình không nổi chứ đừng nói thương mình hoài. Là vì sao? Cái tiếng tức tắc của cái đồng hồ này đó, ban ngày không bao giờ nghe hết, nhưng mà ban đêm sẽ nghe, tâm tĩnh lặng sẽ nghe tiếng tức tắc. Cái bàn tay này hồi xưa vậy có những tay mà không thấy, bây giờ dùng thấy, là vì mắt là sáng. Khi em là một người lái xe, mua chiếc xe rồi, từ từ sáng đó, ủa bữa nay tôi thấy xe tôi có cái thắng, ủa nó có cái vô lai, ủa nó có cái vô quát, nó có cái kiến hậu, có cái này, cái khác. Hoặc cái nhà em ở hồi vậy em thấy gì đó, bây giờ em thấy bụi, em thấy góc nhà, thấy tất cả vật dụng trong nhà là có cái nghĩa là em mắt là sáng. Còn giờ mà không thấy gì đó, cái xe nhà tôi không giống nhà ta, tôi giờ trong lắm có gì đó, coi chừng. Người này mắt mờ. Thành ra bước đầu của người tu đạo là thay đổi mình. Bạn này mình giờ mình thay đổi người ta đọc là coi chừng đó nha. Em để ý nha. Cho nên ông có cái chuyện trong nhà thiền là giữa Tô Đông Phai và thiền sư Phật Ấn, hai người bạn rất thân. Mà trong sử kể là hai người Tô Đông Phai ngày xưa đã từng tu. Cho nên ông có một bài thơ thế này: ngã tức tu hành nhân, ngã bổn tu hành nhân, tam thế tức tư luyện, trung nhân nhất nghiệp thất, thọ thượng mất bát nhiên thiện. Dịch ra là ta giống người tu hành ba đời dày công luyện, nữ dịch một niềm hư trăm năm đầy đỏ kia. Nghĩa là đi qua một ngôi chùa cổ trên con đường bị đài đi, thì ông phật hớt nhớ ngày xưa mình từng làm tăng ở ngôi chùa này, cho nên ông làm bài thơ rất hay. Ta sự xưa là người tu hành ba đời đã dày công luyện rồi, nhưng mà nữ dịch một niềm hư đó là món tăng chứ. Cho nên suốt cả cuộc đời trăm năm như thế, 100 năm trải qua cuộc đời đầy đọa như thế này. Và ông nhớ được là ông với thầy Phật Ấn cùng tu vô một chùa, hai người rất là thân với nhau. Thì kể là ông có 7 người thiếp rất là đẹp, mà cô mà thiếp mà cuối cùng thứ 7 là đẹp lắm. Cho nên thầy Phật Ấn nghe nói là đã là bạn thân thì cũng chi còn sẽ bùi với nhau, cho tôi mượn cô thiếp của ông, ông con muốn đi. Thì đôi ta cho liền cho người đưa qua. Thì đi hôm đó hòa thượng Phật Ấn ông đốt 7 cái lò lửa, và ông cứ nhảy qua nhảy lại đi tới lui từ cái bàn là 7 lò lửa đó. Rồi sáng sau trả tiền phí về. Thì tôi đông pha mới hỏi một tối ở phòng hòa thượng có vui không, nó không biết sao thấy ông quạt 7 cái lò than và ông bước qua bước lại hỏi. Thì tôi đông pha mới biết người bà Hương cũng nhắc cho mình 7 cô vợ này nó nóng như là 7 cái lò lửa, thành ra cái người này bước đi. Và hai người tương tác với nhau lắm. Cho nên một hôm Tô Pha làm được một bài thơ hay, cho nên thay gia nhân mang bức thơ, bài thơ đó qua cho thị sư Phật Ấn. Và khi tên với bài thơ là Tô Đông Pha, người Phật tử bát phong suy bất động, nghĩa là tam gió khỏi thông đồng. Tam gió đó có nghĩa là khổ vui khen chê được mất. Những cái cặp đối đại nó đối với ông không có đồng. Thì tôi hôm qua xem xong bài thơ mới bệnh mũi là thúi quá thúi quá, nghĩa là không phải là đánh rắm tên thúi quá. Thì tôi hôm qua giờ quá nghe Phật Ấn đọc thơ là xong rồi buổi, tại ông là một trong bát đại thiên hào của nhà Tống mà. Cho nên nghe mà ông chê vậy, tôi qua cũng tức mình quá, chèo ghê qua gặp thiền sư Phật Ấn, dù là tình bạn tôi luôn, nhưng ông có thân thiết với mình mà ông cũng không thể thành coi như là bình phẩm thơ của tôi là quý quá như vậy trước mặt coi như người chứ. Thì thiền sư Phật Ấn mới tiến đi dưới cái câu bát phong si mật nọc là nhất thiết đã quá gian, có nghĩa là tám gió khỏi không đọc. Nhưng người ta xì ra một hơi là bay qua dòng sông để phân mua nhất thiết đã quá gian. Thật ra đây coi chị mình tu và bát phong si mật nọc mà nhất khi đã có nghe nó xì ra bay qua dòng sông để tôi cứu mạng. Thì có lần tôi nhớ hỏi tôi ở trong thiền viện học tu, thì có lần là thầy hỏi tôi chứ thầy có hai câu thơ này để làm rõ gì cho thầy nghe. Đó là ta tử phù ô thư bất tiêu, vẫn lập thập tê lai tổ sư ý. Ta tử phù ô thư bất tiêu, cô nghe xong cô đưa tay con gì được thì sớm cho thầy khen. Đó là đôi lời phù phí tiêu không tổng, hỏi gì đến ý tổ tây sang. Ý tổ tây sang như là hỏi gì ý chỉ của học thiền học đạo. Một người mà đôi lời phù phí khó qua lỗ tai của bạn bè của thế gian này nghe xong vậy cầm thông tin không nổi, đi mấy đi thương đi gửi thì nói gì đến chuyện học thiền học đạo được. Thì con giỏi thì con dịch hay quá. Thầy khen xong mà khen chích cứng luôn. Thầy qua ra cao đó thì dạy cho thấy rõ ràng. Nay lại thầy mấy cái này mang mấy cái kia đủ thứ gì bực bội khó chịu lắm. Đôi lời phù phi ta tử phù con thư mất tiêu, thư mất tiêu như là thế khi đau đớn chịu không nổi. Đôi lời phù phi tiêu không nổi, vấn học tây lai tổ sư ý, hỏi gì để biết tổ tây xa. Tức là cái một trong những câu án của nhạc hiệp tổ đạt mà từ Ấn Độ đi qua Tàu, mục đích để học gì? Hay khi mà xuất thấy mục đích để làm gì? Nghe dạy lời phụ quý, nghe xong tức mình chịu không nổi, về đi nhạc ký 2-3 năm sau nhớ lại cũng còn khóc tập tức. Thì cái ngữ đó khoa học thiền và học đạo đã rồi thế gian tiêu không nổi mà. Em hiểu nha. Rồi cũng chị Tô Đông Khoa như thiền sư Phật Tăng. Tô Đông Khoa có một người em là bà từ Tô Duy Mụi, tức là cô em học Tô. Cô này bữa đó ngày Phật Tăng gặp ông Tô Đông Khoa, hai bên nói chuyện với nhau. Xong Tô Đông Khoa về khoe với người em là bữa nay ta chơi cho ông Phật Tăng một bài học, ông thua. Tô Tỷ Mụi mới hỏi anh nói sao mà ông biết là thiền sư thua anh. Tôi đang qua nói vậy, ta hỏi ổng, anh hỏi ổng chứ ông nhìn tôi như thế nào. Thì thiền sư Phật anh nói tôi thấy ông là một ông Phật. Rồi Phật anh mới hỏi lại tôi đang qua chứ còn ông thấy tôi như thế nào. Thì tôi đang qua đáp tôi thấy ông một đống tướng bọt. Khi nghe xong thì thiền sư Phật anh làm hình ông thua. Ông nói anh là một con Phật, còn anh nói ông là một đống tướng bò. Cái ông nín luôn. Thì tôi tỉ mùi thì anh thua rồi mà ông hay. Thì sư Phật anh tu như thế nào mà dồn thấy ai cũng là Phật, còn anh dồn sao một vị cao tăng giải thánh là một đống tướng bò. Quá ra tâm anh là một đống phân, cho nên anh dồn đâu cũng thấy phân đó. Còn thì sư là một con Phật cho nên dồn đâu cũng thấy Phật. Phật khi thành đạo rồi Phật nói ta là Phật đã thành, các con Phật là Phật sẽ thành. Luật tổ hiện nay khi thành ngộ đạo mới hàng kỳ tự tánh đã lai thanh tịnh, của sắc ái cũng thanh tịnh đó. Còn mình vừa nghe vô chúng ta cũng chuyện sanh nha, chỉ là nhiều chuyện là nhiều ảnh nghĩ là ta đố mà vô đâu. Ủa sao còn phân bỏ không nha. Chúng ta nhìn ở đâu thì chúng ta nhìn qua cái phóng chiếu của mình. Cho nên các sư bà ngày xưa cử đệ tử hay lắm. Tôi nghe nói là quý sư bà ở Huế, một sư bà rất nổi tiếng, ông cho đệ tử vô Sài Gòn học. Thì sau khi học thời gian rồi đi về, thì sư bà về hỏi sao con ở đó rồi đi sư giáo viện ra sao, sư chi chúng ra sao, sư thủ quỷ ra sao, rồi sư giám tự, tức là hỏi từng người bạn bè ra sao. Thì dĩ nhiên là đệ tử bắt đầu kể khổ. Ông này là bất công, ông này là tự ái, ông này là tị mạng, tức là người kể ra đủ thứ hết. Thì sư bà còn nghe hết, sao sư bà kết luận Phật nhìn đâu cũng thấy Phật, sao con dùng đâu cũng là toàn chúng sinh nhỉ. Ở một cái môi trường tùy quân như đi trường như vậy mà con dùng con thấy toàn là những chúng sinh cùng vô cực ác, mà sao con sống trên thế gian này hả con. Ta học kiến thức là thức biến, chúng ta nhìn đâu cũng thấy những cái gì của mình biến ra. Chẳng hạn như một cái ly này, thì khi chúng ta cho nó là một cái ly ví dụ, cái bàn này mà cho nó một cái bàn, mà hỏi một con nó cái này ăn xong được không? Mỗi loài dồn theo cái tình chất của mình. Như cái loài mà người nước là nước, mưa là mưa, nhưng mà như chư thiên mưa là luôn đi. Cái hiểu chứ, chúng ta vừa mặt được cái phóng chiếu của động tác của mình. Thật ra khi mà về nó dạo không thấy sư bạn từ bi, bạn bè con người dạy thầy rất tốt, thì người thầy sẽ mừng ăn đệ tử mình tu tiên. Còn mình giờ đâu thấy người sáu tháng lên thì phải biết người đệ tử mình còn kiến mắt khác nhiều. Em hiểu chứ? Thật ra sư nhớ giờ ta cũng thấy mọi người học Phật, chúng ta là chúng sinh, thì người đó đã sắp bước chân đến chỗ còn đạo rồi. Còn dầu đâu nó không phải quen chỉ có mình thôi, chỉ Phật thôi, là Phật thường cao. Thứ hai nữa là mình còn ngoài ra thì không có ai ưa đậu hết, không chỉ đậu thế gian này, người này mới chưa bước chân được người học đạo. Biết nói gì vậy chứ? Thành ra xin quý vị bắt đầu tu theo cái lời của vị Năng Giảng, dựng trên tu đạo nhân. Bài kệ này nói là khi có một vị tỷ ba này thần hội đến hỏi ngài với hòa thượng ngồi thiền, là lúc ngồi thượng ngồi thiền mà thấy ngài thấy, thì ngài đã nói ta ngồi thiền là thấy những lỗi lầm của tự tâm mà, còn không thấy là không thấy lỗi lầm của người khác. Tức hỏi tổ sư, hỏi sách mé là ông thấy là ngày thấy hay không thấy. Thì cái gì của ta, ta tự biết. Ông đến đây để cầu đạo hay là để mà điều tra những điều đó. Và ngày đọc bài kệ, nếu thật người tu đạo, tất cả chẳng để là thường tự thấy lỗi mình, cùng đạo với họ nhau. Người quấy, ta đừng quấy, ta sai tự có lỗi. Nếu để khởi tâm thì phi, lỗi người đã trở thành lỗi của mình. Ta đã chỉ cần lọt nhanh, bất lọt cảnh, không quan tâm bên ngoài, chỉ quan tâm đến mình. Quan tâm để làm gì? Một vị ta hỏi vị sư, tại sao người sư tu hành có thấy ngộ đạo rất nhiều, và bây giờ con thấy tâm với ai ngộ đạo đó, thấy còn phàm phu tục tử, không ai đáng mắt, đáng mặt để mà ở gần hết. Như vậy thì người sư dụng công ra sao mà họ ngộ đạo rất nhiều, và bây giờ đâu thấy ai ngộ đạo đâu. Thì hòa thượng dạy thế này, người xưa dụng công rất ít mà kết quả rất nhiều, người ngày nay dụng công rất nhiều mà kết quả rất ít. Em thấy hai cái ngược nhau, dụng công ít mà kết quả nhiều, và dụng công nhiều mà kết quả ít. Cho nên người học trò ngạc nhiên, nói thưa thầy dạy thức thi, con thấy sao ngược vậy, dụng công nhiều kết quả nhiều, con nghĩ người xưa chắc không nhiều hơn, kết quả mới nhiều chứ, thế tại sao dụng công ít mà kết quả nhiều? Thì ông thầy về cái này, người xưa trị tâm khi chưa phát sinh, phòng tật khi chưa ngọn đọc, cho nên dụng công rất ít mà kết quả rất nhiều. Ta đưa ví dụ, khi con đi qua một bờ đê mà con thấy một cái lỗ kiến nó rỉ rỉ nước, thì con cần bao nhiêu công sức để lắp cái lỗ kiến ta? Rồi đệ tử như con ấn một cái xe là xong. Thì thầy nói như nếu con khinh thường để cái lỗ kiến nó phát ra lớn, nó thành cái lỗ đỏ mà cái tô cái xanh vỡ lên, thì cần bao nhiêu người có nghe được trận lộ để tỉnh nó dạng thiên ngang và ngang thì vỡ lên rồi thì khó. Ông thầy hỏi tiếp, khi con đi qua một cánh đồng khô quả nhái, thấy có người dùng cái tàn thuốc, cần bao nhiêu công sức để dập cái tàn thuốc đó? Để tỉnh thưa dạ con chí cái chân lên là xong. Ông thầy hỏi, nhưng nếu con khinh thường, con thấy không có đáng kể, con bỏ qua, cái tàn thuốc nó gặp bổi, gặp gió, gặp bỏ khô, nó phát lên trận cháy rừng, cần bao nhiêu người để dập trận cháy đó? Thì tử thưa dạ thiên nam phải nam. Thì thầy nói, ta nói cái lỗ rò lỗ kiến ở bờ đê đó là dĩ cho một tâm tham ái được phát sinh trong tâm. Khi đó con chỉ con tỉnh giác một chút rồi xong rồi, nhưng mà nếu con kinh thường con đúng lớn phát ra lời nói hay hành động, thì khi đó kết quả dùng công rất nhiều mà kết quả rất ít, phải không? Còn cái mà cái tàn thuốc đó ta di niệm sanh niệm khởi trong con, con chỉ cần tỉnh giác thì nó đã hết rồi. Bây giờ con kinh thường con để cho nó phát ra lớn mạnh nuôi dưỡng cho đến khi mà nó thành ra, phát ra thân khẩu là một cơn sanh, thì khi nó kết quả khó lường. Cho nên người xưa trị tâm khi chưa phát sinh, phòng tình khi chưa hoàn lòng. Một niệm tham biến là tham, một niệm sanh biến là sanh. Khi biến như vậy thì nó rất nhẹ. Niệm khởi mình tiếp tục cái nói dùng công rất ít mà hậu quả tốt hơn. Mà dụng công rất nhiều mà kết quả nó rất ít là gì? Chúng ta khinh thường. Nên cái câu của Đức Đa Lạt Ma nhắc chúng ta phải cẩn trọng, đừng khinh thường từng ý niệm. Một niệm khởi lên xấu, lặp đi lặp lại nhiều lần, nó sẽ phát thành lời nói. Lời nói lặp đi lặp lại thành thân bị bỏ ra hành động. Mà khi thành hành động rồi, nó thành công thúc trở lại. Giống như một người hút thuốc, bắt đầu có một điếu chưa tiệm, 10 điếu đến một gói, đến cái lúc nào thiếu thuốc không chịu nổi thì khi đã tầm kiệt một thuốc. Cái điểm như vậy thì cái phần tính chúng ta có sẵn, nhưng mà đụng tới tại sao phải phát sanh, đụng tới tại sao phải tập đó, đụng tới là bắt đầu chúng ta phát ra ý nghĩ lời nói còn hại mình hại người. Vì cái này thành thói quen, thành một cái định nghiệp. Cho nên cái tu ở đây là ngay cái chỗ là trị tâm khi chưa phát sinh, phòng tình khi chưa hoàn lòng, khởi niệm định tiếp tục. Mà muốn định tiếp tục thành mạnh thì cái đó cần sự tỉnh giác. Tỉnh giác khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi, khi tâm tham biết là tham, tâm sanh biết là sanh. Tỉnh giác thì nó không phải là an nhàn. Rồi bây giờ cái lối tu niệm Phật cũng vậy. Thay vì niệm sanh niệm phải thì quấy cái tâm chúng ta cứ lay động suốt ngày, thì bây giờ dùng một câu niệm Phật còn dùng Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Quan Thế Bồ Tát để quét sạch những tình niệm đó, thay tất cả niệm đó bằng một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Vậy Phật pháp cũng không có chi nhiều, có chỉ đang ở phía các em trên này. Các điều ác đừng làm, các điều lành tùy duyên mà làm, giữ tâm mình cho thanh tịnh. Đó là lời Phật dạy. Ở trong này cô thấy có nhiều Phật tử đi theo cô từ chỗ này qua chỗ khác, thì biết là cô nói cũng như cái chuyện này. Cô cũng là người đang đi như nghe. Tôi chỉ có cái là chỉ tâm khi chưa phát sinh, phải không? Khi trong tâm em mà có một niệm xấu thì khoan nói hay khoan này. Giờ tôi ở đây đâu phải là chúng ta sẽ học thành cái gì hết, chỉ là một cái người tự tại giữa mắt phong kia cái thường định phải mấy thân xấu mà chúng ta chuyện nói. Như cái ông nào này mà đi học đến kiếm á, vì ta nói là mình né được hết năm chút mình làm mẹ rồi. Thì thôi cô chỉ chia sẻ đến đây.
Nguyện đem công pha đức ca này hướng về tâm ân ca để tự mà chúng sanh đều
cùng với các sư tử, mỗi người đều là một vị Phật trong tương lai.